Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 năm Tân Mão. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự xin kính chúc toàn thể quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này, khi đến tuổi trưởng thành, người nam có vợ, người nữ có chồng. Đây là quy luật tự nhiên của con người nói riêng và các loài động vật nói chung. Tuy nhiên, cũng có một số người không đi theo lối mòn đó. Họ sống đời độc thân. Cũng có những người vì một lý tưởng cao cả nên họ không lập gia đình và trở thành tu sĩ của các tôn giáo. Như vậy, trong cuộc đời này có ba hạng người. Hạng người thứ nhất có gia đình, hạng người thứ hai sống độc thân, và hạng người thứ ba đi theo lý tưởng để trở thành tu sĩ của các tôn giáo. Người lập gia đình cụ thể như người nữ về nhà chồng để làm dâu, không những làm dâu cho cha mẹ chồng, đôi khi làm dâu cho cả anh em dòng họ của nhà chồng. Đó là nói về ngày xưa. Ngày nay, khi một người nam, người nữ lấy nhau về nhà chồng, chỉ một thời gian ngắn, họ đã có thể đi ra ở riêng để tránh tình trạng làm dâu. Có những cặp tình nhân, họ đã chuẩn bị sẵn một căn nhà để đến khi cưới xong là có nhà ở riêng, không phải làm dâu. Một người xuất gia theo Phật giáo không lập gia đình, hướng đến mục đích giác ngộ, giải thoát cho tự thân và tha nhân. Để trở thành tu sĩ Phật giáo, trong buổi lễ thế pháp xuất gia, vị thầy làm lễ thế pháp có đọc một bài kệ: hủy hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Đại ý của bài kệ là người xuất gia thì phải rũ bỏ hình tướng người thế tục và có chí hướng giác ngộ, giải thoát, cắt ái, lìa xa gia đình, tu học để được giải thoát và rộng độ chúng sinh. Mục đích của người tu học Phật pháp là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Trong Quy Sơn Cảnh Sách cũng có đoạn: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Đại ý của câu này là người xuất gia cất bước lên phương trời siêu việt cao rộng, tâm và tướng phải khác người, phát huy nối tiếp cái hạt giống của chư Phật, làm cho ma quân phải sợ để báo bốn ân và cứu tất cả chúng sinh. Trong bài này chúng ta chú ý câu phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Nghĩa là người xuất gia khi bước chân đến chân trời cao rộng siêu việt thì tâm và thân phải khác người thế gian. Người thế gian thì để tóc, mặc áo kiểu này kiểu nọ, nhưng mà người tu thì có cái hình tướng của người tu. Đặc biệt là tâm cũng phải khác người. Khác người ở chỗ là cái tâm phải có từ bi trí tuệ. Và câu chúng ta để ý nữa là dụng báo tứ ân, là mình phải báo đáp bốn cái ân: ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc vương và ân đàn Việt. Thì cha mẹ là người sinh chúng ta ra, công này rất lớn, phải luôn luôn nghĩ đến việc báo đền. Thứ hai là ân thầy bạn. Thầy bạn là người giúp cho chúng ta có kiến thức, có nghề nghiệp, có hiểu biết, có đạo đức. Ân quốc vương là ân tổ quốc, là những người đã bảo vệ giữ gìn đất nước để cho chúng ta được sống an lành, tu tập. Thứ tư là ơn đàn Việt, nghĩa là ơn tất cả mọi người. Người nông dân cày cấy chúng ta mới có gạo ăn, người công nhân dệt vải chúng ta mới có áo mặc. Nói chung ra rất nhiều cái ơn mà ở đây Đức Phật tóm trong bốn cái ơn đó mà người xuất gia cần phải đáp đền. Một người xuất gia khi thọ giới tỳ kheo mới chính thức trở thành một vị tăng. Tỳ kheo có ba nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Khất sĩ có nghĩa là xin ăn thôi. Xin ăn ở đây á có hai nghĩa. Một là xin giáo pháp của Đức Phật để nuôi tâm. Hai, xin vật thực của mọi người để nuôi thân. Đó gọi là khất sĩ. Bố ma là làm cho các thế lực của ma vương phải khiếp sợ. Phá ác là mình có khả năng đoạn trừ tất cả những phiền não tham sân si. Thời Đức Phật còn tại thế, các vị đệ tử xuất gia mỗi ngày ôm bát đi khất thực, về ăn, xong rồi nghe pháp, tu tập và thuyết pháp độ sinh. Đó là những công việc chân chính mà một người xuất gia thời Đức Phật thực hành. Và thời Đức Phật có rất nhiều những vị đệ tử xuất sắc, trong đó 10 vị đại đệ tử, đó là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, A Na Luật, U Ba Ly, A Nan và La Hầu La. Mỗi vị có một đặc điểm, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất thì trí tuệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, ngài Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề giải không đệ nhất, ngài Ca Chiên Viên luận nghị đệ nhất, ngài Ca Diếp thì đầu đà đệ nhất, ngài A Na Luật thiên nhãn đệ nhất, ngài U Ba Ly thì trì giới đệ nhất, ngài A Nan là đa văn đệ nhất, và ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Trong số 10 vị đệ tử lớn nổi tiếng của Đức Phật, chúng ta rất quen thuộc những vị như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A Nan. Xá Lợi Phất thì thường chúng ta tụng ở trong kinh gì? Kinh A Di Đà. Hàng ngày chúng ta tụng kinh A Di Đà có nhắc đến ngài Xá Lợi Phất. Ngài là một bậc trí tuệ đệ nhất. Còn ngài Mục Kiền Liên chúng ta lại rất quen thuộc. Quen thuộc ở kinh nào? Kinh Vu Lan. Và một năm vào ngày rằm tháng 7 chúng ta thường tổ chức lễ Vu Lan, nói về sự tích của ngài Mục Kiền Liên. Và một vị đại đệ tử thứ ba mà chúng ta cũng rất quen thuộc, đó là ngài A Nan. A Nan được xem như là một bậc đa văn đệ nhất. Thời Đức Phật còn tại thế, lúc Đức Phật thuyết pháp, ngài nghe và ghi nhớ hết. Phải nói rằng bộ óc của ngài giống như cái máy vi tính bây giờ, hễ mà nạp vô thì nó nằm ở trong đó. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, chính A Nan mới tuyên đọc lại những lời pháp mà Đức Phật đã thuyết trước đây. Ngày hôm nay chúng ta có kinh sách để đọc, đó là nhờ công lao của ngài A Nan đã ghi nhớ và đọc ra chép thành sách mới còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Như vậy thì những đại đệ tử của Phật thời xưa thể hiện sự xuất sắc trong việc tu học và hoằng pháp. Còn người xuất gia ngày nay khó có thể đạt được một pháp cho thành tựu. Một bác sĩ chuyên khoa chắc chắn sẽ nhiều kinh nghiệm hơn là bác sĩ đa khoa. Với những nhu cầu của quần chúng hiện nay khiến cho người xuất gia trở thành vị thầy đa khoa hơn là chuyên khoa. Thời Phật còn tại thế, tinh xá được xem như là trường học. Đức Phật là thầy giáo, chúng ta là học trò. Phật tử đến tinh xá với mục đích là học Phật pháp và thực tập lời Phật dạy. Ngày nay đa phần những người đến chùa xem chùa là nơi linh thiêng, đến để cầu tài cầu lộc. Những vị thầy ở chùa thì phải phục vụ những tín ngưỡng của họ, thậm chí còn rất nhiều thứ nữa. Nếu chùa nào mà đáp ứng được những nhu cầu của họ thì họ vui, họ tán thán, họ đến chùa cúng nhiều. Người nào không đáp ứng nhu cầu của họ thì họ không vui, đôi khi họ còn buồn, còn giận, còn nói xấu, không bao giờ đến ngôi chùa đó nữa. Ngay như bản thân chúng tôi, có một lần một người đến nhờ đi cúng đáng, do chùa bận không có người đi được. Thế là từ đó trở về sau không thấy cái người đó đến chùa nữa. Vào dịp tháng giêng âm lịch đầu năm, có rất nhiều người đến chùa để xin cúng sao giải hạn. Một hôm có một cô đến nhờ cúng sao giùm. Cô nói năm nay cô bị sao Thái Bạch hạn khánh tận, mà sao Thái Bạch đó thì sạch hết cửa nhà, xui lắm. Cho nên là nhờ quý thầy cúng sao giải hạn giùm. Thì chúng tôi mới mời cô ngồi giải thích cho cô nghe. Sao là những thiên thể hình cầu tự phát sáng như là mặt trời. Nó được hình thành qua quá trình ngưng tụ hấp dẫn của bụi khí vũ trụ. cái ngôi sao gần trái đất của chúng ta nhất thì cũng phải mất tới 4,2 năm ánh sáng, mà vận tốc của ánh sáng đó là 300.000 km một giây. Như vậy thì với con mắt thường của mình, ban đêm nhìn lên trên bầu trời có thể thấy được khoảng 5.000 vì sao. Nếu dùng kính viễn vọng lớn thì chúng ta có thể nhìn thấy hàng tỷ ngôi sao ở trong vũ trụ này. Thế mà các nhà chiêm tinh của Trung Quốc thì họ chọn ra được có 9 vì sao thôi. Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, La Hầu, Kế Đô, Thủy Diệu, Thổ Tú, Mộc Đức và Vân Hớn. Trong số 9 sao này thì có những sao khi chiếu đến người ta sẽ gặp vận may, làm ăn buôn bán được, cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Có những sao chiếu vào thì bệnh hoạn, rồi tai nạn, rồi tán gia bại sản, hoặc là mất mạng. Như vậy thì chúng ta thấy trong cả hàng tỷ vì sao mà các nhà chiêm tinh Trung Quốc chọn ra chỉ có 9 sao. Vậy thì còn những ngôi sao kia thì như thế nào? Và các nhà khoa học đã khẳng định rằng những ngôi sao đó là khối vật chất vô tri vô giác. Đã là khối vật chất vô tri vô giác thì làm sao chúng ta có thể cầu cúng được? Quý vị cứ suy nghĩ xem, nếu là một vị thần linh, mình với lòng thành dâng cúng khấn nguyện cái gì đó, vị thần thấy mình có lòng thành, biết điều, biết dâng cúng cho thần linh thì thần linh sẽ ban phước. Còn người nào mà không cúng cho thần linh thì có thể thần linh ghét giận gì đó, giáng họa, thì điều đó là đúng. Còn đây chúng ta thấy rất rõ rằng là sao chỉ là một khối vật chất, không phải thần linh. Vậy thì đã là vật chất thì làm sao mà chiếu được người nào tốt, rồi chiếu người nào xấu? Thế mà đôi lúc đó, chúng ta lại tin một cách mù quáng. Tin mà mình không hiểu, tin mà không hiểu đó người ta gọi là mê tín. Vả lại, khoa học đã cho chúng ta biết từ quả địa cầu mình đến một ngôi sao gần nhất là phải mất 4,2 năm ánh sáng. Vậy khi mình ở đây á, mình khấn, mình xin một cái việc gì đó với một cái ông sao nào ở trên trời thì phải mất bao lâu mới đến? 4,2 năm sau thì cái lời khấn của mình nó mới đến được cái ông sao đó. Mà ông sao đó ông ban phước cho mình thì 4,2 năm sau mới tới mình. Vậy không chừng mình cũng chết mất tiêu rồi. Cho nên chúng ta thấy rất rõ, đã là một khối vật chất thì chúng ta không thể nào cầu xin được cái gì cả. Ví dụ một chất dầu đổ trên mặt nước thì dầu đó nổi hay là chìm? Nổi. Bây giờ chúng ta đến đó cầu nguyện cho những mảng dầu ở trên mặt nước đó chìm xuống đáy, có chìm được hay không? Chắc chắn là không. Và có một khối đá rơi xuống sông chìm dưới đáy, chúng ta đến đó để cầu nguyện cho khối đá nổi lên thì khối đá có nổi được không? Cũng không. Bởi vì nó là những khối vật chất, mà vật chất thì vô tri vô giác, không cảm nhận được những gì mà chúng ta cầu nguyện mong muốn. Chỉ có vị thần linh, mà những cái ngôi sao đó không phải là thần linh. Đã không phải là thần linh thì không thể tiếp nhận được lời cầu nguyện của mình, cũng như không thể ban phước hay giáng họa cho ai. Chúng ta phải tin sâu nhân quả, cố gắng làm lành, lánh dữ, tu nhân, tích đức thì quả tốt sẽ đến với mình. Không nên tin có một ông sao nào chiếu vào mình cả. Vấn đề cúng sao giải hạn này chỉ là sản phẩm của các thầy cúng Trung Quốc. Đừng tin vào đó rồi lo, lại tốn tiền mà không có, có ích gì cả. Chúng ta muốn tin một điều gì thì phải tin hiểu một cách rõ ràng rồi mới tin. Vậy thì mới không bị người khác lừa gạt. Phật giáo không có dạy những việc cúng như vậy, cho nên cô cứ yên tâm, không có phải lo gì, không phải sợ sao gì chiếu cả. Có nghe, nhưng mà có lẽ vì cái niềm tin vào cái ngôi sao đó nó quá mạnh, cô cứ năn nỉ nói thôi, nhưng mà thầy hoan hỷ, thầy cúng giúp con, năm nay con bị sao nặng lắm. Thế là chúng tôi cũng phân tích thêm và từ chối, thì nói rằng chùa Hoằng Pháp á, thì xưa nay chưa bao giờ cúng sao nên không có biết cúng như thế nào. Cô có nhờ quý thầy đây cúng thì cũng không biết cúng làm sao, bây giờ cô chỉ coi cúng như cách nào. Sau đó cô có vẻ cũng không vui rồi bỏ về. Chúng ta thấy khi mình đáp ứng cái yêu cầu của họ thì họ vui, nhưng mà không đáp ứng thì họ buồn. Một lần nọ có một cô đến mời chúng tôi đến cúng đám và xem ngày giờ nhập liệm, rồi ngày giờ động quan. Thì chúng tôi trả lời rằng chùa Hoằng Pháp thì xưa nay không có xem ngày giờ, cô nên đến nhờ vị thầy khác đi. Thì cô ngồi cô suy ngẫm lát, cô nói thôi được thì vấn đề ngày giờ con sẽ nhờ quý thầy ở chùa khác, riêng thầy thì con xin thầy hoan hỷ giúp cho con mấy vấn đề trong việc đám tang của bố con. Thì thứ nhất á, là xin thầy hoan hỷ đến làm cái lễ nhập liệm, sau đó thì làm lễ phát tang, rồi thì mỗi ngày xin thầy hoan hỷ cúng cho hai thời cúng cơm buổi trưa và buổi chiều, và mỗi tối thì xin thầy cho ban hộ niệm đến hộ niệm. Rồi ngày đi đưa đó thì thỉnh thầy đến làm lễ động quan, xong rồi đưa ra huyệt, rồi làm lễ hạ huyệt, rồi khi về thì làm lễ an sàng. Chúng tôi nói ủa sao mà cô rành quá vậy. Cái cô mới nói rằng là năm ngoái á, là nhà cô có bà nội mất, cô mời quý thầy đến, rồi quý thầy cũng làm tình tự như vậy, nhập liệm rồi cúng cơm rồi động quan rồi hạ quyệt an sàng gì đó. Thế rồi chúng tôi mới nói bây giờ thì thật ra chùa Hoằng Pháp á, chư tăng cũng rất đông, nhưng mà còn trẻ đa phần là phải đi học, cho nên không thể có thời giờ để mà giúp cho cô hết từ đầu đến cuối. Thì thôi thì cô hoan hỷ nên mời cái thầy hôm trước á, mời về cúng để nhờ thầy đó giúp giùm. Thì cô nói gần một năm nay đó, sau khi bà nội mất, cô biết đến chùa Hoằng Pháp, mỗi tháng cũng đến tu một kỳ, thấy được chư tăng ở đây tu hành rất là tốt, rất là đạo đức, cho nên cô muốn nhờ chư tăng ở đây giúp giùm. Thì Chúng tôi nói nhưng mà bây giờ thì quý thầy ở đây phải đi học, cũng không có thể làm được. Thì cô cứ năn nỉ mãi. Thì cuối cùng thì chúng tôi nói thôi thì bây giờ quý thầy ở đây đến để hộ niệm cho bố cô thôi, chứ còn mà lo từ A đến Z như vậy thì không lo được. Thế rồi cố cứ nói mãi, thì mình cũng cứ khẳng định lập trường như vậy. Và cuối cùng thì cố đi về. Thì sau đó cố nói những người mà đi chùa đó, cứ nói mấy thầy ở chùa rất là chảnh, mời làm eo rồi không đi. Thì quý vị thấy không, ở đời nếu mình đáp ứng cái yêu cầu của họ thì họ vui tán thán, nhưng mà không đáp ứng nhu cầu thì họ buồn, trách móc, đôi khi còn nói xấu nữa. Thì quý vị phải hiểu thì mới thông cảm, mà có thông cảm thì mới có thương. Thì mục đích của người xuất gia là như vừa nãy chúng tôi trình bày, trên cầu thành Phật mà dưới độ chúng sinh. Thì chùa Hoằng Pháp chúng ta đây một năm quy y có thể là 10.000 người trở lên, và cứ như thế thì số lượng người sẽ rất là đông. Và một ngày thì theo chúng tôi nghĩ rằng ngày nào ở chùa cũng có người mời đi tụng kinh Đám Ma hết. Có thể một tháng 30 ngày thì cũng phải là có tới hơn 40 cái Đám Ma. Nếu mình mà đáp ứng nhu cầu như vậy đó thì rõ ràng rằng dần dần mấy thầy ở đây chỉ trở thành là thành gì? Thầy cúng Đám Ma. Một tháng 30 ngày thì tới 40 cái đám rồi, thì cứ đi như vậy viết thì trở thành thầy cúng Đám Ma thôi, chứ còn thành thầy gì nữa đâu. Một thầy mà được tu học cho đúng thì sẽ làm lợi ích cho Phật Pháp rất lớn, và làm lợi ích cho mọi người rất nhiều. Người đệ tử của Đức Phật, nhất là những vị xuất gia, có trách nhiệm và hoằng pháp lợi sinh, làm sao cho mọi người hiểu Phật Pháp, biết tu. Khi họ biết tu, lúc chết không cần cầu siêu, họ cũng có thể siêu. Ngược lại, nếu lúc sống họ không biết tu, chết chúng ta có làm đám cho to, có cầu siêu cho lớn thì cũng chưa chắc đã siêu. Thật ra tất cả các cái nghi thức cúng đám đều cũng là do những thầy cúng sau này chế ra, rồi bây giờ các thầy tu phải gánh lấy. Chúng tôi đọc qua các kinh sách mà Đức Phật dạy thì không thấy có nghi thức nào dạy cúng đám cả. Các cái nghi thức đó là do thầy Pháp sau này vì phương tiện độ sinh làm ra, có vậy thôi. Để chứng minh điều đó, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Vào năm 2008, chúng tôi đi qua Ấn Độ để làm một ký sự về thăm Đức Phật. Một hôm trên đường đi vào buổi trưa, ghé một quán ăn, thì lúc đó phát hiện ra kế bên quán có một người mới mất. Thì cả đoàn mừng quá, bởi vì mục đích đi qua đó để tìm hiểu xem cái phong tục mà của người Ấn Độ khi chết như thế nào. Thì lúc đó lại gặp ngay cái người mới chết, hỏi ra đó là cái người Ấn Độ khi xác chết họ không có để ở trong nhà, đưa cái người sắp chết đó ra nằm ở dưới đất á, mà nằm ở đằng trước cửa nhà. Sau khi chết xong rồi, rất đơn giản, họ chỉ lau người sơ sơ rồi này nọ. Trong lúc thời gian lau cho người mất, thì những người đàn ông đi xin những cái cây tre để đóng thành một cái cán để khiêng người chết. Thì từ lúc mà người này mất cho đến khi đóng xong cái cán đó để người chết lên đưa ra ngoài chỗ thiêu thì chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ sau thôi. Chúng tôi cố gắng theo dõi từ lúc mới chết đến khi đưa lên cán khiêng ra chỗ thiêu, rồi đợi cho họ thiêu xong xem làm cái gì, thì mới biết là sau khi thiêu xong rồi họ bỏ luôn tro cốt đó, họ không lấy cái gì cả. Còn khi đến sông Hằng thì thường họ đem cái xác của người chết đến bên sông Hằng họ thiêu. Có nhiều người giàu á, họ có đủ tiền, họ mua củi thiêu thì thiêu hết, họ đẩy cho xuống sông Hằng. Cũng có những người thiêu chưa hết, còn nhiều khi cả chân cả tay họ hất luôn xuống sông Hằng. Sau khi thiêu xong rồi họ cũng không thờ, cũng không có cúng. Thì qua cái phong tục mà chính mắt chúng tôi thấy mới suy ra, thời Đức Phật còn tại thế tại Ấn Độ, chắc chắn rằng không có chuyện nhập liệm. Nhập liệm là gì quý vị biết không? Bỏ xác vào vào hòm. Bên Ấn Độ đâu có bỏ vô hòm, chết họ để nguyên người đó, họ đưa lên cái cán họ khiêng ra thiêu thôi, không có hòm. Bởi vì chúng tôi mới suy nghĩ tại sao mà họ làm nhanh như vậy, nếu mà không có hòm để lâu thì sao, sình thúi. Cho nên á, là họ giải quyết liền, chết là chuẩn bị đưa đi thiêu liền, không có để làm đám, không có nhập liệm, không có làm đám, rồi không có động quan, không có hạ quyệt, đâu có chôn. Bên đó họ thiêu không à, một là thiêu, còn có những người họ quăng luôn xác ở dưới sông Hằng đó. Có nhiều người nói rằng á, là khi chết được bỏ xác xuống sông Hằng là những người đó có phước được siêu thoát. Do vậy có những gia đình có người chết họ quăng luôn xuống sông Hằng, rồi mình thấy những cái xác cứ trôi lình bình. Vậy thì thời Đức Phật rõ ràng rằng không có nghi lễ nhập liệm, không có phát tang, không có cúng cơm, không có động quan, không có hạ quyệt. Nếu không có những cái phong tục, những cái hình thức đó thì Đức Phật đâu có dạy cái nghi thức để mà tụng niệm, để mà nhập liệm, để mà cúng cơm, để mà động quan, để mà hạ quyệt đâu. Đối với đạo Phật thì những nghi thức đó không có. Người ta nói là phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày xưa đó, những vị nào lớn tuổi cũng đã biết, thời chiến tranh có nhiều khi trong một trận chiến chết cả hàng trăm hàng nghìn người, thì những người chết này không được tụng kinh, mà cũng không có nhập liệm, cũng không làm lễ gì cả. Nhiều quá rồi họ đem xe móc đến, họ móc một cái lỗ, sau đó họ đem xe ủi, họ ủi cái xác xuống dưới cái lỗ đó, cả hàng trăm hàng ngàn cái xác chết, đâu có được làm lễ, đâu có bày ra những nghi thức như bây giờ. Vừa qua quý vị đã nghe vụ động đất sóng thần ở Nhật Bản, thì những người chết vô số như vậy thì ai làm lễ, rồi ai nhập liệm, rồi ai đem chôn đâu. Thân cát bụi thì trở về cát bụi, Chúng ta từ vô thủy đến nay sống chết không biết bao nhiêu là lần. Nếu mà mình gom xác lại á, có thể chất cao như núi, mà máu của chúng sinh á, mà gom lại thì có thể là nhiều hơn cả nước biển. Điều quan trọng của người tu học Phật Pháp là gì? Là làm sao để thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Chứ cái thân xác này không có gì là quan trọng cả. May mình làm người, chết còn bày ra chôn. Chứ nếu mà quý vị trong quá khứ làm con gà, con vịt, con heo, con bò, con chó thì chết đi đâu? Đi vào bụng người ta. Theo chúng tôi thấy á, là mình á, điều quan trọng là sống như thế nào và khi chết đi về đâu, đó mới quan trọng. Còn cái xác này nếu mà nói từ vô thủy kiếp đến giờ, thiệt ra chúng ta không biết bao nhiêu kiếp chết đi sống lại. Thì cái thân xác này nó là gì? Nó là cát bụi thôi. Mà cát bụi thì trở về cát bụi, có gì đâu mà quan trọng. Theo chúng tôi thấy cái quan điểm của người Tây Tạng rất là hay. Sau khi người chết á, họ đem cái xác đó lên trên ngọn đồi. Nơi đó họ sẽ chặt xác người mình ra cho kên kên ăn. Và họ còn có quan điểm rất hay nữa. Người nào mà được kên kên đến ăn nhiều đó thì người đó có phước. Chúng ta bây giờ nói đến mà cái xác chặt ra là đem cho con kên kên ăn thì mình nói rằng là dã man, là kinh tởm. Thế nhưng chúng ta không suy nghĩ khi mình chết xuống thì con gì nó ăn? Con dòi nó cũng ăn, nó đục hết thân của mình. Còn nếu mà đem thiêu thì cũng ra tro thôi. Mà người Tây Tạng họ có một cái quan niệm phải nói rằng quá hay. Khi chết mình vẫn còn đem cái thân xác của mình bố thí cho chim ăn được bữa no. Từ cái quan điểm này, ngày nay có rất nhiều người đã ý thức được thân của mình là giả tạo, là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Cho nên khi chết họ đã phát nguyện lúc sống rằng sau khi chết sẽ hiến xác cho khoa học. Theo chúng tôi nghĩ những suy nghĩ này rất tích cực. Người Tây Tạng họ đã suy nghĩ cả hàng bao nhiêu trăm năm nay rồi, bây giờ chúng ta mới suy nghĩ đến. Thân của mình là cái gì? Là cát bụi thôi. Và đâu phải một kiếp này, vô thủy kiếp đến giờ chúng ta đã mang biết bao nhiêu thân hình rồi. Nếu khi chết mình còn đem lại lợi ích gì cho người sống thì đó là một điều hạnh phúc. Còn hơn là chúng ta chôn đó thì cũng dòi ăn, thiêu thì cũng tốn tiền nữa. Người Tây Tạng họ đem ra cho kên kên ăn, mà bây giờ chúng ta hiến cho khoa học, người ta nghiên cứu giúp ích cho con cháu của mình chứ không phải cho ai. Riêng chùa Hoằng Pháp á, gần đây để thực hiện là những người nào chết chỉ để từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ hộ niệm. Sau khi hộ niệm rồi đưa vào quan tài là đem đi chôn hoặc đi thiêu, không làm đám. Chỉ trừ những trường hợp phải để lại, thí dụ như bây giờ chết buổi sáng hôm nay, chiều nay mình chưa làm kịp những thủ tục thì phải để lại một đêm, ngày hôm sau đem đi chôn hoặc thiêu, chứ không để và cũng không làm đám. Thì chúng tôi đã thực hiện rồi. Ai mà ở chùa Hoằng Pháp chết là phải chấp nhận cái điều đó. Thưa quý vị suy nghĩ xem, làm đám đó có người để tới 4-5 ngày, có người để đến một tuần. Họ để chi lâu vậy? Nếu chưa được giờ, chưa được ngày. Để như vậy người sống cũng khổ, mà người chết ở trong quan tài cũng sình thúi chứ có được gì đâu, không có lợi ích gì cả. Do vậy mình phải có một cái sự thay đổi, có một cái suy nghĩ tích cực hơn về vấn đề cái thân giả tạo của mình. Cho nên các cái bậc chân tu đó thì chết thường thường người ta cũng hay để lại những di chúc là không cho làm đám ma rình ràng tốn kém, mà sau khi chết rồi, chẳng hạn như ngài Thánh Nghiêm yêu cầu là thiêu xong rồi lấy tro đó rải ra vườn để cho cây nó tươi tốt, có vậy thôi. Một lần nọ có một cô đến nhờ coi hướng cách nhà. Cô nói rằng thưa thầy, con mới mua căn nhà mặt tiền ở thành phố, con dự định phá đi xây 5 tầng. Thì năm nay con tuổi hợi, thì nhà xoay về hướng nào tốt? Thì chúng tôi mới hỏi rằng nhà của cô mua như vậy thì xoay về hướng nào. Cô suy nghĩ một lát, cô nói hình như là quay về hướng mặt trời. Thì chúng tôi mới hỏi về chứ cô mua căn nhà đó là trị giá bao nhiêu. Thì cô nói là khoảng gần 1.000 lượng vàng. Thì chúng tôi mới nói nếu tuổi cô làm nhà xoay mạch về hướng Tây thì cô có làm không? Thì cô ngồi suy nghĩ một lát nói cái này khó quá. Bây giờ nhà thì đang quay mặt về hướng Đông, mà tuổi của con á mà quay nhà về hướng Tây thì quay làm sao đây? Cái chúng tôi mới nói như vậy thì nhà xoay ra mặt tiền đường đó là tốt rồi, khỏi phải coi thầy địa lý nào hết, đúng không quý vị? Có tiền mua một căn nhà gần 1.000 lượng vàng ở thành phố mà mặt tiền đường như vậy là có phước lắm rồi. Còn việc tốt xấu á là do hành động của con người chứ không phải là do phương hướng. Bây giờ tôi hỏi cô nè, một căn nhà xoay về hướng tốt mà chủ nhà chứa đồ lậu, chứa gái mại dâm, buôn bán ma túy, rồi chứa người trộm cướp, thì hỏi rằng người chủ nhà có yên không? Rồi có bị pháp luật trừng trị hay không? Cũng gật đầu. Vậy thì nếu nói hướng nhà hợp với chủ nhà là tốt á, thì đời cha mình, thí dụ là tuổi hợi đi, quay về hướng Đông là tốt. Bây giờ cha chết, người con nên kế nghiệp, mà người con tuổi Tý thì quay mặt về hướng Tây là tốt. Vậy thì chẳng lẽ xoay cái nhà từ mặt tiền ra mặt hậu hay sao? Nếu làm như vậy á thì có lẽ rằng người ta nói mình là người gì, chắc hơi hâm hâm rồi. Nếu phải nói là nhà xoay về hướng nào tốt nhất thì chúng tôi nói đó, những người á mà có nhà xoay về mặt tiền đường mà ở thành phố đó là tốt nhất, khỏi cần phải làm, đúng không? Một tháng quý vị cho người ta thuê cũng có vài chục triệu ăn không, đó là tốt rồi, còn gì đâu. Còn theo sách phong thủy á, làm nhà hoặc làm chùa lưng dựa vào núi và phía trước mặt có dòng sông sâu thì là tốt, là thịnh vượng. Hiện nay mà kiếm được một nơi lý tưởng như vậy rất là khó. Và trên thực tế á, thì có nhiều cái ngôi chùa ngày xưa đó lưng dựa núi, phía trước cũng có sông, thế mà cũng chẳng thấy thịnh vượng. Không những thế, bây giờ lại trở thành là phế tích nữa. Còn những ngôi chùa ở Sài Gòn này đâu có núi và cũng đâu có sông ở trước mặt, cũng vẫn thịnh vượng. Vậy thì việc thịnh vượng hay không là do chánh báo. Khi chánh báo tốt thì y báo tốt. Mà chánh báo là gì? Thí dụ cái ngôi chùa chánh báo là các vị thầy tu hành ở trong đó. Những vị thầy tu hành chân chính làm việc lợi ích cho chúng sinh thì chùa đó thịnh vượng. Chánh báo tốt thì y báo tốt. Rồi cái nhà, chủ nhà, rồi trong gia đình biết sống thương yêu, hòa hợp, hạnh phúc thì đó là chánh báo. Mà chánh báo đó tốt thì y báo là gia đình đó được hạnh phúc. Chứ không phải là nhà hướng tốt là trong gia đình tốt đâu. Chúng ta phải có một cái nhìn cho thật đúng đắn như vậy. Rồi một lần nọ có cô đến hỏi rằng là cô tuổi hợi mà có người yêu thì là tuổi thân. Rồi nghe nói là tuổi này xung khắc khó có thể sống với nhau được. Thì hỏi xem là như vậy có đúng hay không. Thì chúng tôi mới hỏi vậy chứ là cô với người bạn trai đó có thật sự thương nhau hay không. Thì cô trả lời là hai người đó, quen nhau cũng gần 3 năm rồi, tìm hiểu và rất là thương nhau, chuẩn bị cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng nghe người nhà nói rằng á, tuổi thân với tuổi hợi này là xung khắc, khó có thể sống được. Thì chúng tôi mới nói rằng là cái người Việt Nam của chúng ta đa phần khi lập gia đình hai người đều coi tuổi xem có hợp hay không. Lúc làm đám cưới thì cũng chọn ngày rất là tốt. Như vậy thì cả hàng chục triệu người cưới nhau ngày tốt tuổi hợp như vậy, nhưng khi về sống với nhau có xảy ra bất hòa, cãi nhau, đánh nhau, ly dị hay không? Có không? Cô ngẫm nghĩ hơi, cô nói có. Rồi tôi mới nói rằng như vậy tuổi hợp, ngày giờ tốt đâu có quyết định tương lai hạnh phúc của mình đâu. Hơn nữa tuổi thân, tuổi giàu, tuổi người ta nói bốn cái tuổi xung khắc là gì? Dần, thân, tỵ, hợi, tứ hành xung. Vậy thì chúng ta là người Việt Nam có ngày, có giờ, có tuổi như vậy. Nhưng người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Đức gì đó, họ có biết ngày tốt hay là tuổi thân, tuổi mèo, tuổi con chó, con gà gì không? Có không? Không biết. Nói chung là tuổi, ngày giờ cũng là ảnh hưởng của người Trung Quốc thôi. Chứ còn người phương Tây làm gì biết tuổi gà, tuổi mèo, tuổi chó, tuổi heo gì đâu. Không biết. Mà họ cũng không biết là giờ tốt xấu gì cả. Thường thì người phương Tây sử dụng lịch dương, còn chúng ta sử dụng lịch âm. Vậy thì mình đừng có tin vào tuổi dần, thân, tỵ, hợi, tứ, hành, xung hoặc ngày giờ tốt xấu. Tin vào đó là đánh mất tương lai hạnh phúc của chính mình. Có những người quá lo lắng cho tương lai hạnh phúc đời mình, đem tiền đi cúng cho thầy bói rồi lại rước lo về mình. Đến thầy bói mà họ phán rằng tuổi mình hạp thì mừng, mà nói mà tuổi không hạp thì lo. Tạo ra cái tâm lý xấu đáng lẽ là tốt. Bây giờ quý vị không coi tuổi, không coi ngày giờ thì mình sẽ cố gắng khắc phục những gì mà khó khăn hoặc là những thứ bất hạnh trong cuộc sống để mình có thể hàn gắn sống tốt. Thế nhưng có những người coi ngày giờ, coi tuổi, mình đã mang một cái tâm lý xấu rồi. Chẳng hạn như hai người này, quý vị thấy rất rõ, lúc đầu rất là thương nhau, không có nghĩ gì cả. Bây giờ nghe người bà con nói 2 tuổi này xung khắc bắt đầu lại lo. Chính cái lo đó nó tạo cho mình một cái tâm lý rằng là cuộc đời của mình sẽ như thế, giữa mình với người yêu của mình sẽ như thế. Vậy thì khi hai người này sống chung với nhau, nếu có xảy ra một bất hòa gì đó thì họ lại nghĩ vậy là cái số của mình như vậy. Thay vì mình không có coi tuổi giờ gì cả, mình sẽ cố gắng nỗ lực. Nỗ lực ở chỗ rằng là trong cuộc sống vợ chồng với nhau cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa, lúc bất hòa. Trời thì cũng có lúc nắng, lúc mưa. Thì con người chúng ta cũng vậy, làm gì mà tránh khỏi cái sự bất hòa khi sống với nhau. Nhưng mình biết rằng đó chẳng qua là chưa hiểu nhau. Bây giờ mình phải biết lắng nghe, thông cảm, hiểu biết, thương yêu, mình sẽ có thể hàn gắn lại những sự bất hòa đổ vỡ đó. Ngược lại, nếu chúng ta cho rằng tuổi của mình với tuổi của người yêu mình là xung khắc, khi đã có ý nghĩ đó rồi, một sự việc xảy ra mình nói thôi vậy là đúng số phận của mình vậy rồi, đúng là tuổi của mình với tuổi của anh ấy là xung khắc rồi, là không thể sống được với nhau, dẫn đến đổ vỡ thật sự. Cho nên chúng ta không để ngày giờ tốt xấu hoặc là tuổi hợp không hợp làm mất đi cái ý chí, nghị lực và tương lai tốt đẹp của mình. Vậy thì đối với hạnh phúc của vợ chồng không phải ở tuổi hợp hay không hợp, mà do mình biết sống hay không. Nếu mà sợ kỵ tuổi thì đừng có lấy nhau, mà đã lấy nhau thì đừng có sợ kỵ tuổi. Theo chúng tôi á, thì tốt nhất là đừng đánh mất tương lai hạnh phúc của mình qua việc tin tưởng ngày giờ tốt xấu và tuổi hợp hay là xung khắc. Hàng tỷ người ở trên thế giới này không biết đến tuổi con mèo, con chó, con gà, con vịt gì cả, thế mà họ vẫn sống bình an và hạnh phúc như thường. Chỉ có một số người ở Trung Quốc, ở Việt Nam và một số nước ảnh hưởng của Trung Quốc mới biết là tuổi con mèo, con chó, rồi ngày giờ tốt xấu thôi. Rồi một hôm á, cũng có một cô gái đến hỏi: thưa thầy, hôm qua con ngủ nằm mơ thấy mình đi vào cánh rừng, thì bỗng nhiên có một con voi xuất hiện rượt, rồi con hoảng quá chạy, rồi nó rượt tới nơi rồi sợ quá con la lên một cái giật mình thức giấc. Thì thưa thầy, cái điều này là tốt hay là xấu? Lúc đó chúng tôi mới nhớ lại ngày xưa đó, hoàng hậu Maya nằm mơ thấy con voi trắng 6 ngà chui vào hông, rồi sau đó thọ thai sinh ra thái tử Tất Đạt Đa, về sau trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chúng tôi nói vui vui: chà, cái này là cô thì con voi này là con voi đen mà nó rượt nữa, để coi chừng mê là oan gia trái chủ rồi. Thôi bây giờ thì ráng tu đi, chừng nào mà mơ thấy con voi trắng mà 8 ngà đó nó chui vào bụng thì có thể là hy vọng sau này sinh con làm vua. Rồi cũng có một người lại hỏi rằng là nằm mơ thấy bay lên trời, không biết đó là điều gì. Thế rồi chúng tôi mới nói: vậy là cô sắp thành tiên bay về trời rồi đó. Rồi cô hỏi: vậy là tốt hay là xấu thầy? Cái rồi chúng tôi cũng hơi lúng túng, nói bay về trời là tốt rồi chứ xấu gì đâu. cái cô nói nếu mà bay về trời vậy là mình chết hả thầy? Bây giờ con muốn sống chứ con đâu muốn chết đâu. Cái đời chúng tôi nó không có đâu, cái này thì mình nằm mơ vậy thôi chứ còn chưa có chết đâu, nhưng mà chết thì mai mốt được về trời. Mà quý vị thấy không, nhiều khi tự nhiên ấy, mình trở thành một ông thầy đoán mộng. Rồi cũng một lần nọ, có một cô cùng một cái đứa con trai khoảng 3 tuổi mà nhà ở tận Quảng Nam vào cái chùa Hoằng Pháp. Cô tâm sự rằng có một đứa con trai hơn 3 tuổi rồi mà chưa có biết nói. Rồi cô hỏi nhà thầy có phương pháp gì giúp cho con của cổ nói được hay không. Rồi chúng tôi mới hỏi, ủa vậy sao cô không có đưa cháu đến bác sĩ khám chữa xem như thế nào? Cô nói đi nhiều rồi nhưng mà không có kết quả. Thế rồi chúng tôi nói vậy thì bác sĩ chữa không được thì chúng tôi làm sao chữa được, đâu phải là thầy thuốc đâu mà chữa được. Thế cô mới nói như vậy, cô nói nghe người ta đồn quá, thầy là người có đức độ lắm, có thể là chú nguyện cầu nguyện cho cháu nó khỏi bệnh được. Nó nói trời ơi, không biết ai đồn kỳ vậy không biết. Nói giờ bản thân chúng tôi đây bệnh cũng phải đi bác sĩ nữa mà. Thế nhưng mà cô cứ năn nỉ, cô nói thôi giờ thầy giúp giùm con đã đưa cháu nó từ ở ngoài Quảng Nam vô đây, rồi nhờ thầy giúp giùm. Mà cô nói thấy tội lắm, vừa nói vừa khóc, nhưng mà mình thì cũng không biết làm sao. Cái lúc đó chúng tôi mới chợt nhớ đến một cái câu chuyện ở trong báo Giác Ngộ số 567 có đăng một tin. Một người sinh ra bị mù và từ nhỏ đến lớn cái người này cũng rất là phấn đấu, học cũng rất là giỏi. Học chỉ có hơn một năm trời mà hết tiểu học, và chỉ học 2 năm trời là hết trung học, thi tú tài 1, tú tài 2 luôn. Vì học giỏi như vậy đó. Thì sau đó thì người này mới thi vào trường quốc gia âm nhạc, tính là học nhạc để sau này mấy người mù để đánh đờn rồi có thể kiếm sống được. Thế là sau năm 1975 thì ông ta không học được nữa và trở về quê đi đờn cò đờn này đờn kia với mấy cái thầy tụng đá để kiếm tiền. Và một lần nọ thì ông ta gặp một vị thầy khuyên nên trì chú đại bi. Thế là ông ta rất là tin tưởng, mỗi một ngày phát nguyện trì 108 biến đại bi. Và trải qua gần 3 năm, mắt của ông ta bắt đầu thấy được mờ mờ. Từ một người mù bẩm sinh cho đến năm đó là 40 mấy tuổi rồi mà trì chú đại bi, mắt thấy được. Sau đó ông ta cảm cái ân của chư Phật đã phát nguyện xuất gia. Thì khi xuất gia đó thì mắt ông cũng thấy mờ mờ thôi, cũng chưa có thấy rõ. Ở năm 2003 đi thọ giới tại giới đàn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì quý thầy á, thì căn cứ vào trong luật, nếu người nào thọ tỳ kheo mà lục căn bất túc, có nghĩa là chân tay mắt mũi mà không được đầy đủ đó, bị khuyết tật thì không cho thọ giới tỳ kheo. Thì thấy mắt của ổng cũng như là người mù vậy đó, lờ mờ, cái các thầy mới đưa cái bàn tay lên, đưa một ngón lên, cái ổng nói đúng một ngón, đưa hai ngón ổng nói đúng hai ngón, đưa năm ngón ổng nói đúng năm ngón. Thì mấy thầy nói vậy là ông này lòa chứ không có mù. Nếu mà mù là không cho thọ giới, lòa thì được, bởi vì lòa có nghĩa là mình nhìn thấy mờ mờ. Thế là ông được thọ giới và trở thành một vị tăng. Và sau đó thì ông cũng đi về quê ở Quảng Ngãi để dạy lại những cái người mù học. rồi đi xuống Sóc Trăng để giúp cho một số các em ở các làng mù. Thì chúng tôi mới khuyên cô thôi, bây giờ thì cô là mẹ thì về cố gắng, một là trì chú Đại Bi, hai là niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu nguyện cho cháu. Chính cô là cái người cầu nguyện thì sẽ có kết quả hơn, hoặc là chính bản thân cháu lớn lên nó ý thức được cái nghiệp của nó, rồi nó trì tụng, nó tu tập để chuyển hóa cái nghiệp của nó là được. Chứ còn quý thầy ở đây chỉ trợ giúp một phần nào đó thôi. Thế sau khi cô nghe cô hiểu rồi, nhưng mà cô cũng cứ nói thôi giờ nhờ thầy xoa đầu giùm cho cháu, rồi cầu an giùm cho cháu. Thì thôi thì mình cũng phương tiện thôi, cũng xoa đầu mà không biết xoa làm gì, mình cũng cứ xoa. Thì một lần nọ nữa có một bà ở thành phố xuống chùa gặp, rồi bà nói rằng cháu của bà đó mới có được 3 tháng, ban ngày á thì nó ngủ, mà ban đêm nó cứ khoảng 11, 12 giờ nó khóc mà không ai dỗ được. Thế nhờ thầy giúp giùm, giờ chữa bệnh nữa. Nghe bà nói thì chúng tôi hỏi lại làm sao bà biết rằng là tôi có thể chữa được cái bệnh này. Bà nói nghe người ta đồn thầy là người tu có đức độ, chú nguyện vào cái sợi dây đỏ đỏ gì đó, hoặc chú nguyện vào cái sợi sâu chuỗi cháu nó đeo là nó hết khóc. Chúng tôi mới nói trời ơi, từ trước giờ chưa bao giờ làm cái việc này cả, không biết rằng ai họ đồn đại vậy thôi. Thế bà cứ năn nỉ và nói trời ơi, giờ thầy giúp giùm, tội nghiệp nó quá, tối mà nó khóc tới nỗi mà mắt nó đỏ lên rồi khan cả tiếng, là con nghe là con cũng muốn đứt ruột. Thôi thì thầy cố gắng thầy giúp giùm. Bà nói là giúp mà giúp làm sao. Cái bà nói thôi vậy thầy chú nguyện vào cái sợi dây đỏ đỏ gì đó, hoặc là sâu chuối gì đó để cho cháu đeo. Nó nói bây giờ đây cũng chẳng có sợi dây nào đỏ đỏ mà có sâu chuối nào hết á. Thì bà nói thôi để bà ra ngoài phòng phát hành bà mua về, rồi nhờ thầy chú nguyện giùm. Nó nói thôi vậy thì được, cứ đi mua đi rồi đem vô đây. Thầy đem vô thì mình chú nguyện cho bà, rồi sau đó bà đem về không thấy bà đến nữa. Mình cũng không biết là khi đeo sâu chuỗi đó nó có hết khóc không. Thế nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng là phải hết thôi. Bởi vì nó khóc đã rồi nó phải nghỉ chứ sao. Nếu mà nó hết khóc người ta nói rằng đúng là mình là có linh thiêng á. Rồi một người đàn bà khác nữa khoảng 60 tuổi dắt một đứa con khoảng 30 tuổi đến chùa. Rồi bà mới nói rằng khoảng gần một tháng nay á, con gái của bà có một cái biểu hiện là có lúc cười rồi lúc nói một mình. Nếu mà ai mà đụng tới á, thì la lối, nhiều khi còn đánh đập, không có bình thường. Rồi có nhiều người nói rằng là bị vong nhập. Rồi hôm nay đến đây xin nhờ thầy giúp chữa giùm. Thế là chúng tôi nói ủa ai chỉ cho bà biết là tôi chữa bệnh vong được. Nó nói người ta chỉ. Nói trời đất ơi, thì trước giờ đâu có biết là chữa về tà ma này đâu. Thì có gì thì bà đi đến mấy thầy pháp hay là thầy chuyên trị bệnh tà thì mới được. Cái bà cứ năn nỉ, bà cứ năn nỉ mà ấy, thì cuối cùng thì mình cũng phương tiện nó thôi. Như vậy thì lên chùa đi, rồi lên chùa rồi là để nhờ mấy thầy tụng kinh cho. Đó quý vị thấy không? Những cái việc mà họ đến hỏi mình hoàn toàn là không có phù hợp với cái sở trường của người xuất gia. Thế mà rồi cứ đem đến nhờ quý thầy giải quyết giùm. Như chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, là người xuất gia đó là mục đích là gì? Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, mỗi vị đều có một đặc điểm của mình, nhưng chung quy vẫn là tu học và đem giáo pháp để truyền bá cho mọi người. Đó là mục đích chính của người xuất gia. Thế mà ngày hôm nay á, thì một vị thầy hình như phải kiêm nhiệm quá nhiều thứ. Nếu đáp ứng đầy đủ những nhu cầu này của quần chúng á, thì vị thầy đó không còn là thầy tu nữa, mà sẽ trở thành thầy cúng đám, rồi thầy phong thủy, thầy bói, thầy cúng sao giải hạn, thầy chữa bệnh, rồi thầy trừ tà, thầy đoán mộng, đủ thứ hết. Nó quý vị thấy không? Nhiều khi chúng tôi cũng không hiểu là tự nhiên tại sao mà người ta lại hỏi mình những cái thứ mà không phải cái sở trường của mình. Người tu học Phật pháp là chỉ đem giáo pháp của Phật để truyền bá cho mọi người, chứ mình đâu phải là ông thầy địa lý đâu, đâu phải là ông thầy coi ngày giờ đâu, ông là ông thầy đoán mộng, ông thầy trừ tà đâu. Thời Phật còn tại thế, người ta đến với Đức Phật là để học Phật pháp. Và nếu có ai vướng mắc những cái vấn đề gì trong cuộc sống, thậm chí có những hành động mê tín dị đoan, thì Đức Phật khai mở để cho họ thấy ánh sáng chân lý, để đưa họ về con đường chân chánh. Thì ngày nay Phật tử chúng ta đến chùa cũng là để học Phật pháp, để tu tập chuyển hóa những sai lầm nghiệp xấu của mình, để hướng đến con đường chân chánh, đem đến an lạc hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Quý vị phải hiểu và thông cảm cho quý thầy, và hãy để cho quý thầy đi đúng con đường của mình. Không nên mình sai lại đẩy quý thầy vào con đường sai. Ví dụ quý vị đến nhờ quý thầy xem sao rồi giải hạn, muốn đáp ứng được nhu cầu này thì quý thầy phải học xem sao, phải học cúng giải hạn. Rồi bây giờ quý vị đến nhờ quý thầy xem coi là nhà cửa cất ở hướng nào cho tốt, thì lại quý thầy lại phải đi học gì phong thủy nữa. Rồi á, tự nhiên cái ngủ mộng mơ gì đó lại đến hỏi quý thầy mộng này tốt hay là xấu, lại phải học đi đoán mộng nữa. Quý vị thấy những cái chuyện đó, nếu mà đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị thì mình phải học, mà bỏ ra những cái thời giờ học như vậy á thì đâu còn thời giờ để học Phật pháp để tu nữa. Ông bà ta có câu rất là hay: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một nghề thì sống mà đóng nghề thì đói. Người tu cũng vậy, nếu mà chuyên tâm tu học rồi thực hành theo lời Phật dạy, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, thì có được an vui hạnh phúc, vượt thoát khỏi luân hồi sinh tử, đó mới là điều quan trọng. Nếu ai mà đến chùa cũng với mục đích học Phật rồi tu tập, thì đó cũng là cái động lực để khuyến khích cho các thầy cố gắng học Phật pháp, cố gắng thực hành lời Phật dạy, để đem những việc tu học của mình để phổ biến. Còn ngược lại, nếu quý vị đến chùa chỉ có những nhu cầu như trên thì có lẽ quý thầy cũng sẽ đi lạc hướng. Thì ngày xưa đệ tử xuất gia của Đức Phật chỉ có một việc: tu học và thuyết pháp độ sinh. Ngày nay một vị xuất gia ngoài việc tu học thuyết pháp độ sinh ra còn phải biết cúng đám ma, xem phong thủy, rồi đoán mộng, rồi đoán sao giải hạn, rồi chữa bệnh tà. Như vậy là thầy tu bây giờ gọi là thầy tu đa năng. Nếu không đáp ứng nhu cầu của quần chúng thì họ giận hờn, nói xấu, rồi không đến chùa. Vậy là thầy tu bây giờ là dâu trăm họ. Rất mong qua cái buổi pháp thoại này quý vị hiểu và thông cảm, và thấy rõ mục đích của người xuất gia tu học Phật pháp là gì. Và những nhu cầu, những điều mà quý vị đem đến nó không phù hợp thì chúng ta dần dần cũng đừng có đưa đến chùa, mà hỏi và bắt quý thầy phải làm những công việc như vậy thì nó không đúng với sở trường. Rồi dần dần chúng ta biến những vị thầy tu trở thành những thầy gì đó chứ không phải là thầy tu nữa, thì đôi khi đó cũng là một cái phần sai trái của quý vị. Thì mong rằng quý vị sẽ hiểu điều này, và kính chúc quý vị luôn được thân tâm thường lạc. Nam mô A Di Đà Phật.